Rồi, nghe tiếp ha. Ba sự kiện xảy ra. Ba nhóm tỷ kheo chứng kiến. Nhóm thứ nhất chứng kiến là một ngôi nhà nó bắt cháy, cái mái tranh bị cháy, gió thổi lên. Một cái một nắm tranh ấy, nó bay lên, ấy, có một con quạ nó lao tới, dính liền vô, dính đụng ngay cái nắm tranh này cháy đó, mà nó cháy con quạ, nó cháy đến nỗi mà đến xương luôn đó. Rớt xuống chết, bị cháy một cách khủng khiếp. Các tỷ khưu chứng kiến chuyện đó, muốn đến hỏi Thế Tôn xem kiếp trước con quạ nó đã làm gì. Một nhóm tỷ khưu thứ hai đi băng qua biển để đến gặp Thế Tôn, gặp Đức Phật. Rồi thuyền đi không được, ra giữa biển, ai nấy cũng sợ hãi. Người ta nghĩ là có một cái con người nào đó nó suối quẩy, cho nên bắt thăm xem là ai. Thì nó đúng ngay vợ của ông thuyền trưởng, bắt thăm ba lần đều trúng như vậy. Ông thuyền trưởng cũng sợ chết, cho nên bằng lòng ném bà vợ xuống sông, xuống biển. Bà vợ sợ hãi, ông thuyền trưởng cũng không có can đảm nhìn thấy vợ chết như vậy, cho nên bảo cột một cái bình cát vào cổ của bà vợ rồi ném xuống. Khi mà vừa chạm mặt nước thì cá và bùa rùa nó bơi đến rỉa thịt. Các nhóm tỷ khưu nhìn thấy như vậy thấy ghê quá, muốn đến gặp Thế Tôn, trên sẵn cái đó để hỏi Thế Tôn. Nhóm tỷ khưu thứ ba đi gặp Thế Tôn vào buổi chiều, rồi ở trong một cái thạch thất có bảy vị, thì ở trong thạch thất có bảy chiếc giường. Tự nhiên bỗng nửa đêm cái có một cái tảng đá lớn to bằng ngôi chùa nó lăn từ dốc bên kia xuống, nó biết lối vào hang luôn. Bảy làng xung quanh dân trong đó leo lên đến nơi để mà hợp lực với lại bảy tỷ khưu ở trong đó để đẩy cái hòn đá nó đi mà không được, kéo dài suốt 7 ngày. Bảy vị tỷ khưu ở trong hang đó đói, ở trong này nó là đói mèo. Đói theo lối mèo. Đến ngày thứ bảy, tự nhiên thình lình hòn đá tự động lăn khỏi miệng hang. Bảy vị tăng này được ra khỏi hang, họ chờ gặp Phật để hỏi nguyên nhân. Ba nhóm người như vậy đến nơi gặp Phật, ba nhóm tỳ kheo đi trên đường gặp ba cái chuyện nó khác nhau, đến nơi hỏi Phật. Phật kể chuyện quá khứ. Chuyện thứ nhất, này các tỳ kheo, chuyện con quạ mà bị thiêu rụi đi đó. Thuở xưa, con quạ đó nó là một nông dân ở Ba La Nại. Anh ta cố hết sức điều khiển con bò, nhưng nó đi một chút thì nó lại nằm xuống dù bị đánh. Anh này mới nổi giận mắng nó: tốt lắm, từ phút này mày sẽ nằm lại đây vĩnh viễn cho vừa lòng mày. Anh lấy rơm quấn quanh thân con bò rồi mồi lửa, bò bị cháy đến giòn và chết ngay. Do hành động ác đó, anh ta chịu đau đớn trong địa ngục rất lâu. Sau đó vì nghiệp báo chưa hết, phải 7 lần liên tiếp làm thân quạ để để bị đốt cháy. Đó là Đức Phật kể ấy, nhân quả của cái con quả đó. Đến nhóm thứ hai là người đàn bà, người vợ chủ thuyền trưởng bị chết đấy. Đức Phật nói người đàn bà này đã chịu đau đớn giống hệt một lần bà đã gây cho kẻ khác. Xưa kia bà là vợ của một gia chủ cũng ở Ba La Nại. Bà tự tay làm mọi việc trong nhà, từ lấy nước, giã gạo, nấu nướng. Thì nó có một con chó nó cứ ngồi một bên. Ra ngoài đồng gom lúa hay vào rừng nhặt củi, con chó cũng cứ đi theo. Đám thanh niên thấy thế nó mới chọc ghẹo bà. Bà này là một thợ săn đi với con chó. Hôm nay chúng ta sẽ có thịt ăn đấy. Tức là nó chọc bà là thợ săn, đi đâu cũng có chó theo. Bực mình quá, bà mới đánh con chó, ném đá đất đuổi nó đi. Nhưng chạy đi một quãng, nó quay trở lại theo bà. Bởi vì trong kiếp trước con chó đó là chồng của bà ta, do đó tình cảm của nó đối với bà vẫn còn. Bà rất tức giận nhưng vẫn tiếp tục làm việc, gom lúa đủ dùng, lựa một sợi dây cột vào chéo áo. Và về nhà, con chó vẫn lẽo đẽo theo sau. Lo bữa ăn cho chồng xong, bà lấy cái bình không ra hồ nước, đổ cát đầy bình. Bà nhìn quanh và nghe tiếng chó sủa bên cạnh. Chó chạy đến, ngoắc đuôi mừng rỡ vì tưởng bà sẽ vui vẻ với nó. Bà nắm chặt cổ nó, buộc vào một đầu dây, còn đầu kia cột vào bình nước, quăng xuống hồ. Con chó bị bình kéo xuống nước chết ngay. Hành động ác này tới lúc chín mùi, bà ta bị đọa rất lâu ở địa ngục. Sau đó nghiệp báo chưa hết nên trong 100 kiếp liên tiếp bà bị cột cổ vào bình cát, ném xuống biển chết chìm. Đó là Đức Phật nói cái nhân quả của người vợ thuyền trưởng bị ném chết đó. Ở trong này nói là 100 kiếp liên tiếp. Bây giờ đến nhóm thứ ba là 7 vị tỳ khưu bị giam ở trong cái hang động. Cũng thế, Đức Phật nói tiếp, các tỳ khưu, các ông phải chịu đau đớn y như lần đã gây cho những người khác. Xưa kia, tức là đời trước của các ông, có 7 chú mục đồng ở Ba La Nại, tức là 7 ông á, chăn một bầy gia súc từng đợt 7 ngày, gặp một con cắc kè khổng lồ, mấy chú đuổi theo, nhưng nó đã nhanh chân chui vào ụ mối có 7 lỗ. Mấy chú đành chịu thua nhưng hẹn sẽ trở lại. Ngày mai mấy chú trở lại ụ mối, mỗi người lấy cây trà nhét bít mỗi lỗ, trà nhét bít mỗi lỗ xong lùa bò đi nơi khác. 7 ngày sau nhớ đến con cắc kè, 7 chú mục đồng trở lại ụ mối, moi lấy cây trà ra. Các kẻ bò ra ngoài chẳng kể sống chết, chỉ còn có da bọc xương, run lẩy bẩy. 7 chú thương tình bảo nhau đừng giết nó, còn vuốt lưng chúc nó đi bình an. Do đó, tuy 7 chú không rơi vào địa ngục, nhưng 14 kiếp liên tiếp thiếu thức ăn trong 7 ngày liền. Các tỳ kheo, các ông là 7 mục đồng ấy, và đó chính là hành động xấu ác mà các ông đã làm. Và như thế, Đức Phật đã trả lời các câu hỏi của 3 nhóm tỳ kheo khác nhau và giải thích cả 3 chuyện đã xảy ra. Một tỳ kheo vẫn còn thắc mắc và hỏi: Bạch Thế Tôn, một người làm ác không thể nào tránh hậu quả bằng cách bay lên không, lao xuống nước hay trốn vào hang núi hay sao? Phật trả lời: Này các tỳ kheo, không thể tìm ra nơi nào để trốn tránh, dù trên không, dưới biển hay trong lòng đất. Không nơi nào trên thế gian này có thể thoát khỏi hậu quả của việc làm ác. Và Ngài nói pháp cú: không trên trời, giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệt. Thì biết là lúc mà dòng họ Thích bị tàn sát, bị bao vây ấy, một tỷ lưu ly bao vây để tàn sát dòng họ Thích, thì em Mục Kiền Liên xin với Đức Phật được dùng thần thông để cứu dòng họ Thích. Nhưng mà lần nào Đức Phật cũng nói là ông có cứu được cái nghiệp quả không. Em Mục Kiền Liên cũng đều nói một câu là không, thưa không. Nhưng mà cuối cùng Ngài Mục Kiền Liên chịu không nổi, cho nên Ngài Mục Kiền Liên vẫn dùng thần thông vớt dòng họ Thích vào trong bình bát của mình. Vớt được một số, cuối cùng khi mà mở bình bát ra thì nó chỉ còn là máu hết trơn. Cho nên lên rừng xuống biển có thần thông chui đâu đi nữa, nó cũng không có thể nào tránh được cái nhân quả ác nghiệt. Cho nên Đức Phật biết cái nhân quả. Vì vậy mà Đức Phật chỉ có chặn lại cái sự chậm trễ, nên là để mà người ta nói đại khái cũng như là vì cái tình nghĩa với dòng họ Thích, là ba lần là Đức Phật chặn Tỳ Lưu Ly tiến bình, ba lần. Xong ba lần đó là Đức Phật biết rằng là nhân quả, là nhân quả. Cái chuyện làm của Đức Phật nó chỉ là một cái biểu lộ cái tình nghĩa của dòng họ Thích. Nhưng mà đây trong câu chuyện này của mình, cái đề tài này là bất cứ một cái chuyện gì xảy ra, bất cứ của cái loài nào mà hỏi Đức Phật thì Đức Phật đều biết hết. Cho nên đây là chuyện một con quạ, chuyện đi đường của các vị tỳ khưu thấy con quạ nó bị chết cháy một cách thê thảm thì về hỏi Đức Phật. Một nhóm khác thì thấy cái bà vợ ông thuyền trưởng bị chết một cái cách ghê gớm, bị ném xuống biển, bị rỉa, cá nó rỉa, thành ra về hỏi. Chuyện nó không có liên quan gì đến Đức Phật, mà cũng không có ở gần cái chỗ Đức Phật ở, cũng chẳng đụng gì đến một vị tỳ khưu nào. Chuyện thứ ba nó còn đụng đến bảy ông tỳ khưu bị nhốt ở trong hang động 7 ngày liền, tưởng đâu chết đói. Thì ba câu chuyện như vậy Đức Phật đều biết nguyên nhân hết. Cho nên mình hiểu là Phật không có giống như mình. Mình có một cái tâm thức có ngã, mà mình nhìn nó một cái cách rất là thật có, và mình sống với cái hữu hạn của nó lắm. Và trong cái tâm tưởng của mình, từ cái tình cảm đến cái suy nghĩ, nó rất là hạn chế. Cái tình cảm ở trong cái vòng đó thôi, nó hiểu biết ở trong cái vòng đó thôi. Có cái gì thì mình biết cái đó. Nếu bây giờ mà ở trên đời này nó không có cái cây, nó không có cái gì đó, Saga hả? Nó không có Saga nữa thì loài người nó không biết Saga là cái gì hết đó. Nó có cái gì thì biết cái đấy. Rồi mình cũng nghĩ cái tâm của Phật nó cũng như vậy. Đấy, mình cũng nghĩ như vậy, mà chẳng qua là tốt hơn mình như vậy thôi. Rồi mình cũng nghĩ rằng là mình ấy, thì tâm mình ấy, lúc nào nó cũng chỉ thấy là mình là chính, và những người thân xung quanh mình là chính. Xuất gia thì cũng vậy thôi, thế mình chính, sư huynh, sư đệ, sư phụ là những người thân xung quanh đó là những người chính thôi. Mình nghĩ Phật cũng vậy thôi, tâm của Phật nó cũng chỉ là các ngài cứ A Nan, Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất vậy thôi. Cho nên mình lấy cái nhìn của mình ấy, rồi mình nhìn qua Phật thì là sự là chẳng khác gì là đúng là nhìn qua một cái lỗ hổng để nhìn một cái bầu trời bao la, một cái lỗ nhỏ thôi. Cho nên Phật không có nhận Phật là còn là Thái tử Tất Đạt Đa, tuy rằng là Thái tử Tất Đạt Đa, cái tâm thức đó, cái tâm Phật đó, nó vẫn dính liền với nhau, nhưng mà hoàn toàn là Phật đó là không có phải là cái tâm thức kia nữa. Mình biết nó là như vậy. Phật vẫn về kinh thành Ca Tỳ La Vệ để độ những người thân, bởi vì những người đó có cái nguyện, có cái duyên để được độ, chứ nó không phải là bởi vì đó là cái tình cảm của Phật đối với thân quyến. Ở trên cái tâm thức mà Thái tử Tất Đạt Đa thì nó có hết tất cả những cái tình cảm đó, mà cái tình cảm đó là sự thật của cái tâm Tất Đạt Đa. Còn ở nơi cái tâm Phật đó, thì cái thật nó không có phải như vậy. Ở nơi cái tâm Phật đó, thì cái thật của Phật đó, mà Phật mới là thật. Phật là Tất Đạt Đa thật, Tất Đạt Đa là cái Phật giả. Ở nơi cái tâm giác ngộ, cái tâm Phật đó, thì Phật đó, bình đẳng và dính hết với tất cả chúng sinh, như là dính với lại vô tịnh phạm với La Hầu La này nọ. Và không những là với tất cả các giới thú, tức là không phải chỉ có loài người. Mình nghe trong này mình thấy người với Phật nó luân hồi, nó qua lại với nhau, cho nên Phật dính hết với tất cả chúng sinh hữu tình và nó bình đẳng. Cho nên Phật nói cái câu ta coi tất cả chúng sinh như con một của ta. Đôi khi Đức Phật nói như La Hầu La là một cái câu nói của chân lý Phật tính, chứ nó không phải là một cái câu nói phóng đại quá đáng của tình cảm. Nên mình phải hiểu từ cái chỗ đó, cái chỗ mà cái Phật tính ở trong tâm thức đó, Phật mới có thể biết hết mọi chuyện, dù là chuyện của con quạ, chuyện vu vơ ở đâu đối với mình ấy đó, mà Phật đều biết hết, hỏi đến là biết hết. Cho nên Phật đi rất thực, thì nó có một cái tâm của nhân quả duyên khởi vào một cái giai đoạn đó, thì Phật xuất hiện ra với một cái tâm thức là Thái tử Tất Đạt Đa. Thì nó chỉ trong vòng 80 năm nó xuất hiện ra theo nghiệp của chúng sinh, cho nên có cha mẹ, có dòng họ như thế như thế. Mà theo nghiệp của chúng sinh thì nó phải có cái liên hệ với nhau, liên hệ với nhau qua nhiều đời kiếp. Cho nên là cái tâm thức mà Thái tử Tất Đạt Đa đó, nó dính vô cái dòng họ Thích, nó dính vô như vậy. Cho nên khi mà Phật đi khất thực á, cái tâm đó, bởi vì Phật thực sự là Phật chứ không phải là cái tâm đó, nhưng mà cái Phật tính đó nó nhiếp hết tất cả mọi cái tâm nhân quả của Đức Phật từ vô thủy kiếp. Cho nên cái tâm Phật đó, nó biết hết tất cả những cái tâm thức và những cái liên hệ của những cái tâm thức đó. Ví dụ đời trước của Đức Phật đó, khi ngày sinh lên cung trời Đấu Suất, cái tâm thức đó thì nó có những cái liên hệ như thế nào, Thì khi mà Đức Phật giác ngộ, cái Phật tính đó, nó đều thấy biết hết những cái tâm thức của đời trước, y như là thấy biết như vậy. Vì biết khi mà ở trong phẩm Hóa Thành Dụ, Đức Phật nói là Đại Thông Chí Thắng Phật, Đức Phật nói là cái thời gian nó lâu xa, không thể tưởng tượng nổi. Lúc mà Đại Thông Chí Thắng Phật thành Phật, mà Đức Phật nói là mà ta thấy nó y như là thấy ngay bây giờ đây. Cho nên cái Phật tính của tâm thức mình nó nhiếp hết tất cả những cái tâm thức mà trôi nổi theo nhân quả, thay đổi liên miên. Cái Phật tính nó thấy hết tất cả những cái đời sống như vậy, nó gọi là túc mạnh minh. Nên vì vậy Đức Phật đi khất thực là Phật đi khất thực, nhưng cái tâm là Thái tử Tất Đạt Đa đó, Đức Phật đều biết rõ hết. Cho nên nó đâu có mất những cái, tất cả những cái tâm đời trước của Đức Phật nó cũng không có mất. Cho nên mình nghĩ tưởng là Đức Phật vẫn là một cái tâm thức Thái tử Tất Đạt Đa đó, mà mình không biết là Đức Phật nên là cái tâm Phật, mà nó vẫn không mất một cái tâm nào hết. Là cái lý do nó như vậy. Cho nên Đức Phật vẫn biết mình có liên hệ thế nào với vô tịnh Phạt. Đó. Cái liên hệ nhân duyên nó kêu là như vậy, theo thế gian nó kêu là cha con như vậy. Nó có, mà ở trong những cái tâm thức đó, nó chưa giác ngộ, nó có những cái tình cảm, nó có những cái tình nghĩa như thế nào nào. Và đó là những cái ý nghĩa thiện của cái thế tục đế nó như thế nào. Đức, cái Phật tính của Đức Phật nó biết rõ hết. Và Đức Phật có cái nguyện là muốn cứu độ những cái người đó, thì nó thuận theo những cái nghiệp đó và nó cứu như thế nào thế nào, cái người đó có đủ khả năng đắc đạo được hay chưa, phải sử dụng đúng lúc chưa, và nên nói như thế nào. Cho nên mình nghe ở trong những cái chuyện pháp cú này là mình biết Phật là như vậy. Cho nên Phật biết hết mọi chuyện. Mình thì nghĩ là Phật thì chỉ có liên hệ chặt chẽ với vô tịnh Phạn, chứ còn một cái con quạ nó chết cháy thì Phật biết nó là chi. Nhưng mà cái Phật tính nó không có cái ngã và ngã sở, mà Phật tính nó giác hết tất cả những cái gì là duyên khởi nhân quả, mà cái duyên khởi nó nhiếp hết tất cả chúng sinh. Tại vì khi mình sinh ra là một người thì mình phải có cha có mẹ, cha mẹ thì phải có ông bà, và phải có họ hàng, phải có thân quyến, và phải có loài. Mình sinh là loài người thì phải có tất cả loài người, mình phải sinh vào cái thú đó, tức là cái loài đó, thì nó phải có cái loài đó. Rồi cái loài đó nó chuyển biến sang những cái loài khác. Thì biết là nó như vậy. Thì tất cả những cái loài cái gì nó như là cái mặt ngoài. Cho nên một khi mà Phật mà giác ngộ, Phật không còn có một cái ngã sở, thì tất cả những cái sống chết của chúng sinh này nó chính là cái bản thân, cái bản thân luân hồi của Đức Phật. Và cái thân thật của Đức Phật đó là cái pháp thân đó, là cái Phật tính đó, đó. Nó là cái chỗ giác ngộ đó. Cho nên Bồ Tát là một khi mà phát cái tâm nguyện mà từ bi cứu độ tất cả chúng sinh đó, thì nó rất là hoang tưởng, nó không có gì thật hết. Bởi vì lúc đó Bồ Tát vẫn còn chấp ngã, vẫn còn phân biệt. Cho nên Bồ Tát mới phải học khai mở cái trí huệ chân thật. Khi mà cái trí huệ chân thật nó khai mở, tức là Bồ Tát thấy là cái ngã mà mình chấp nó không có thật, mà cái có của mình nó là một cái duyên khởi từ tất cả chúng sinh. Đấy, nghĩa là càng đi sâu vào cái duyên khởi ấy, thì nó càng gặp gỡ vô lượng vô biên chúng sinh. Cho nên lúc bây giờ cái có của mình, cái có từ cái có đó mà mình chấp là tôi ấy, cái có đó là một cái có vô lượng vô biên duyên khởi hữu tình. Cũng như là một cái món ăn, ví dụ phở, mà nó phải liên hệ đến rất nhiều cái nhân duyên. Và khi nó cứ đi sâu vào nhân duyên như vậy ấy, là nó đến cái chỗ là nó sẽ gặp cái nhân duyên là cái người ta trồng lúa, trồng gạo đó, về người ta xay ra, cái nhân duyên nó sẽ đi không cùng như vậy. Nó không có đến chỗ nào nó ngưng hết, để mình nói là nó bắt đầu từ đó hết. Cho nên như vậy á, mình chấp ngã thì mình thấy mình đứng ra khỏi mấy cái đó. Nhưng mà mình mà thấy ra cái sự thật của mình nó không có ngã đó, thì mình có là do cái nhân duyên nó không cùng tận đó. Cho nên nếu tất cả những cái nhân duyên không cùng tận đó, mà nó giác ngộ đó, thì tức là mình giác ngộ. Và nếu mà mình thấy chân lý đó rồi, khi mà mình muốn mình giác ngộ đó, thì mình phải làm cho tất cả cái nhân duyên nó giác ngộ. Cho nên khi mà thấy ra giáo lý Phật giáo Đại Thừa khai mở cho mình thấy là cái chân lý duyên khởi tính không đó, nhân quả vô lượng vô biên đó, để cho mình phát một cái lòng tin vào một cái chân lý mà chính Đức Phật đó, chư Phật đó là hiện thân của những cái chân lý đó. Chư Phật là những người đã chứng thực ra cái chân lý đó để cho mình tin tưởng là mình có thể làm được. Mình tin như vậy là mình mới phát cái tâm Bồ Đề thành Phật mà độ chúng sinh như vậy. Cho nên là nếu mà mình không được khai mở cái trí huệ đó ra, cái tâm mình nó còn mù mờ, nó không có dám phát một cái chân thật để cái nguyện đó. Ở đây cho mình biết là cái chỗ là Phật đó, là Phật của tất cả chúng sinh. Phật Thích Ca không có chỉ của riêng vua Tịnh Phạn, không có chỉ của riêng ngài La Hầu La hay là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên. Cho nên mình phải hiểu cái ý nghĩa đó. Mà giáo lý của Đại Thừa đó là muốn khai mở cho mình thấy cái nghĩa Phật đó. Cho nên Thanh Văn cũng chưa phải là Phật, Duyên Giác cũng chưa phải là Phật. Phải thấy cái chân lý đó, phát lên cái nguyện Bồ Đề Tâm, thực hành theo cái nguyện đó là Bồ Tát Đạo đó, nó mới đi đến cái kết quả thành Phật. Cho nên từ chỗ vậy mình biết là Đức Phật biết hết mọi chuyện. Trong đó mình thấy là mình mới tin là Phật đó, là nhất thiết trí, tức là Phật biết hết tất cả, tất cả hữu tình vô tình xuất hiện là do lý do gì. Và Phật biết đến cái mức độ là đến chỗ nào là cái chỗ cứu cánh để chấm dứt những cái cứ xuất hiện như vậy mãi mãi. Cái mà cứ hiện ra rồi hết rồi tắt, rồi hiện ra rồi tắt, rồi nó đến đâu, nó có cùng tận hay không. Tất cả cái đó Phật biết hết. Và Phật biết rõ nguồn gốc của nó hết, gần cũng như xa. Thì chính ở cái chỗ hữu tình ấy, nó trở thành là cái cảnh mà cái tâm của Phật nó bình đẳng để cứu độ. Lý do là bởi vì cái luân hồi ấy, mình là một con người thì mình quý hơn là một con vật, nhưng mà đời sau mình có thể trở thành con vật, và một cái con vật đó là đời sau nó có thể trở thành con người. Cho nên cái nếu mà nói theo ngoại đạo hay nói theo người đời, người ta vấn đề là cái thuyết là luân hồi của đạo Phật là một cái thuyết luân hồi mà nó không có phân biệt, nó không có hạn hẹp vào một loài. Tức là nếu mình là loài người rồi ấy, thì đời đời kiếp kiếp mình tái sinh ra mình cứ là người. Cho nên Đức Phật nó không có cái đó. Đức Phật mới nói cái luân hồi nó gồm có, nó gồm có ngũ thú chẳng hạn vậy, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân thiên. Luân hồi nó có năm chỗ như vậy chứ không phải là nó vậy. Nên mình là một hữu tình có tâm thức, cái tâm thức của mình nó có thể biến chuyển thành năm cái quả báo như vậy. Cho nên vì vậy đối với đạo Phật, cái mà mình muốn tránh những cái nghiệp xấu là mình phải tránh làm những nghiệp xấu đối với tất cả hữu tình, chứ nó không phải là chỉ là đối với con người thôi. Vì vậy mình nên nghĩ kỹ cái này. Chuyện đốt cháy một con bò thì cũng do anh đó anh nổi giận, tức là cái sân hận. Đó là một cái con bò. Cho nên mình có một cái tâm mà con người vẫn nghĩ là giết loài vật nó không có sao hết. Cho nên đến cái chuyện thứ hai là dìm chết một con chó. Thì trong này có cho mình thấy là cái con chó đó nó vô tội vạ, mà thực sự ra nó kiếp trước nó là chồng của bà đó. Cho nên mình nghe chuyện là này, những cái ý nghĩa luân hồi này trong đạo Phật thì mình đừng có bị hoang mang và thành ra là mê tín, mê tín dị đoan, thấy cái gì chắc nó cũng là cái gì của mình. Nếu mà bị con muỗi nó đốt thế là con kiếp trước nó thương mình lắm, cho nên nó đến nó hùng mình một cái. Mình cứ nghĩ tứ tung là mơ tưởng, nó tưởng loạn tưởng hết á, nó không phải. Mình tốt nhất hay nhất là tránh hết mấy cái đó, mà gom lên một cái là không có làm ác, tin nhân quả, không có làm ác. Cho nên nghe Phật pháp cũng phải biết cách nghe, chứ tâm mình nó sẵn có mấy cái mê tín đó nữa, nó nghe xong nó nghĩ tứ tung á. Rồi cái chuyện thứ ba mình thấy đó là những cái nó rất là ấy. Thì cái chuyện thứ hai mình cũng nghĩ đôi khi mình cũng phải cẩn thận với cái này hơi đúng. Cái người người ta không có gặp Phật, người ta không có tin cái nhân quả Phật pháp đó, thì thôi mình tùy. Mình thấy có nhiều người người ta ít tư duy, người ta ít lòng tin đó, mình nói cũng không có được, thôi mình đành chịu. Nhưng mà với chính mình ấy, thì mình phải có cái tư duy. Có nhiều người ngày nay bắt chước Âu Mỹ đó, nuôi mấy con vật cưng nó quá mức, nhất là chó, thứ nhì là mèo, cưng nó quá mức, cưng chiều nó thương nó hơn con mình nữa. Điều này rất nguy hiểm trong sự luân hồi sinh tử. Mình đã nghe theo Phật đã thấy chuyện này, mình phải coi chừng. Mình phải giữ cái tâm thức của mình á, tâm thức của mình mà nó ở mức độ con người đó, là một cái tâm thức để nó tiếp tục nó vươn lên. Và cái tâm thức ở mức độ con người mà nó không vươn lên đó, mà nó không chịu khai mở á, nó có một cái khả năng để nó khai mở, nó vươn lên, mà nó không chịu làm cái đó đó, là coi chừng nó đi xuống. Mình thấy khi một con người đã sinh ra là người mà vì một cái câu chuyện gì đó người ta loạn trí đi, thì mình thấy người ta đối xử như con vật đó. Đó, ngồi đâu cũng được, nằm đâu cũng được, ăn cái gì liếm đất cũng được vậy đó. Thì mình mới biết ngay là mình phải giữ cái tâm thức của con người đó. Người đó vẫn còn tâm thức, người đó không hề mất tâm thức, nhưng mà nếu để cái tâm thức mà nó đọa xuống cái mức đó đó thì mình có chấp nhận hay không. Cho nên nếu mình đã thấy là không được thì mình phải giữ lấy cái tâm thức của mình bằng cách làm thiện, và mình phải nghe, hiểu, tin nhận cái nhân quả để cho cái thiện của mình nó thật mạnh, nó thật vững. Cho nên mình biết là mình có cái tâm con người là một cái cơ hội tốt nhất để mình khai mở, mình vươn lên. Nên đó là chỗ mình biết là gặp đạo Phật đó là một cái nơi, nghĩa là chỉ làm cái công chuyện khai mở đó để kéo mình lên. Nó là chỗ mình nên lắng nghe Phật pháp là vậy. Trong cái nghe biết nhưng đôi khi biết mà làm không được là bởi vì bị cái tình cảm quá nặng. Cho nên luôn luôn cái người Phật tử không có cái tâm sát, dù đối với một con vật nhỏ bé, nhưng không có nghĩa là vì mình tình cảm với nó. Cái tình cảm trong mình á, tu tập mình chết bỏ đi nữa còn không cắt được nó nữa, ra hết sức lên vào rừng sâu núi thẳm này nọ tu tập rồi còn không cắt bỏ được nó nữa, bây giờ mà lại phát triển nó ra một cái cách tà bậy á, là mình coi chừng bị đọa. Cho nên rất quát là vì tin nhân quả cho nên không sát, chứ không có khởi lên cái tình cảm để rồi không sát. Khởi lên tình cảm thì dĩ nhiên mình nuôi con chó, mình làm chủ nó hoàn toàn, mình bắt nó mặc áo mặc đồ gì cũng được hết, mình cho áo khỉ áo chó gì cũng được hết, mình cho nó ăn cái gì là tùy ý mình, mình cho nó nằm chỗ nào tùy ý mình kêu mình nói thì nó nghe theo, mình càng tình cảm với nó nữa. Trong khi một đứa con nó có cái tính này tính kia, nó không hài lòng mình, nó không nghe lời mình, rồi nhiều khi nó còn có những cái ý nghĩ là nó thù mình nữa. Nhất là người nhà giàu, rồi đâm cảm thấy là con cái nó không có thương mình, nó chỉ thương tiền. Rồi cái chỗ đó nhìn lại thì như chỉ thấy con chó nó thương mình thôi. Những cái đó nguy hiểm lắm, những cái đó là đọa do vì vô minh. Cho nên lúc đó thương chó nhất. Cái chuyện này cũng nhiều rồi. Có ông bà cũng thuộc loại triệu phú, tỷ phú gì đó của Mỹ, chuyên về khách sạn. Khi chết đó, để lại gia sản cho con chó, và một số thì cho cái ông tài xế, là để ông tài xế nuôi cái con chó đó. Còn con cháu hả, con thì có một đứa con trai thì nó chết rồi, cho nên mới là gì đó là có mấy đứa cháu. Thì trong số đó ghét những đứa cháu nào thì tuyệt đối không cho một xu. Còn một hai đứa thì đó thì cho một số, nhưng mà mỗi lần muốn lấy mỗi một năm hay gì đó muốn lấy một số tiền mà bà để lại á, thì phải đến cái mộ của bà, đến cái nhà mồ á, nó nguyên cái nhà đó, lau rửa sạch sẽ này nọ lắm rồi mới được cho. Và tất cả cho con chó hết. Thì mình thấy theo như đạo Phật nhìn thì mình không có biết rõ, chỉ có Đức Phật mới biết rõ, nhưng mà nó cũng có một cái duyên với cái con chó, nó có duyên với bà trong đời trước. Đó. Nhưng mà có điều không có biết nghĩ, là chỉ có thấy trong tâm của mình nó nghĩ đến loài người thì nó chán nản lắm, đến con cháu của mình, người thân của mình còn ngán, nghĩ đến con chó nó thì thấy rằng là con chó là một cái dễ thương nhất. Cái tâm nó mà nó không có sinh vào loài chó thì làm sao chắc chắn là nó sẽ sinh vào loài chó. Cho nên trong đời sống mình có làm bao nhiêu cái chuyện gì chăng nữa, nhưng mà cái tình cảm nó vẫn là cái nặng nhất. Đó. Cái lúc chết rồi để lại như vậy là mình biết rồi là thì nó làm sao nó sinh chó à? Cho nên cái sai lầm của con người là đừng có bắt chước bậy bạ. Thấy Âu Mỹ làm cái gì là cũng nghĩ nó là mẫu mực, là bắt chước theo, bắt chước nhiều cái nguy hiểm. Cho nên làm sao làm mình cũng phải giữ cái tâm thức của con người, và mình giữ cái tâm thức của con người bằng cách làm thiện là đúng nhất. Ngoài ra nữa đó là mình giữ tất cả những cái văn hóa của con người, nó cũng đều thuộc về những cái tốt đẹp của con người. Mình đừng có nói là cớ gì ăn mà phải có đĩa, rồi phải có bát, có gì gì cứ đổ lên trên bàn này rồi lấy tay mà bốc mà ăn. Mình đừng có nghĩ như vậy là hay. Cho nên Đức Phật không có chịu tất cả những cái mà tu khổ hạnh theo cái lối kiểu vậy. Mà Đức Phật luôn luôn nó có cái văn hóa của con người. Văn hóa con người nó thuộc về một cái đẹp, nó thuộc về cái thiện. Thì một con người mình có thích những cái đó thì dù mình có thương một con chó đi chăng nữa, không bao giờ cái tâm mình nó nghĩ cái chuyện là nó làm chó hết. Đó, cho nên nó có những cái phụ trợ như vậy đó, ngoài cái chính là cái mình làm thiện đó, và mình biết cái quý hóa của cái tâm thức con người. Và mình biết đó, chuyện thứ ba, chuyện thứ nhất là cũng giết súc vật, chuyện thứ hai là cũng giết súc vật mà bị với đó là bị còn đọa địa ngục nữa. Bao giờ cũng địa ngục xong đó, thì bao giờ là nó vào trong những cái kiếp mà súc sinh này nó hay là con người nó còn cái dư báo nữa. Chuyện thứ ba là chuyện mà con nít, cho nên mình cũng để ý đó. Nếu ai nhớ lại thuở nhỏ mình cũng chơi nhiều cái ác lắm á, thì mình phải biết là thôi, nếu những cái đời sau mình có sinh ra là người thì mình cũng phải nguyện trước ngay từ nhỏ cũng nhất định mình không có làm ác. Có một cái ông văn sĩ người Pháp viết cái quyển là Tại sao tôi là Đạo Phật. Mà từ cái thời xa xưa, thời đó Đạo Phật còn ít người biết đến ở Mỹ này lắm. Và cái câu chuyện ông bảo là nó đơn giản lắm. Một hôm còn nhỏ, ông bố dẫn đi ngoài dạo ngoài đường á, ông mới thấy một cái con cũng chắc các ké kỳ nhông thấy cái gì đó. Thì lúc nó còn nhỏ mà, cho nên bắt nó giết. Thì ông bố mới hỏi là ủa tại sao con lại giết nó? Thì nó có làm gì con đâu mà tại sao con phải giết nó? Tự nhiên dù nó lúc nó còn nhỏ lắm, nhưng mà ông nó nói là tự nhiên ông cảm thấy là ông bố rất có lý. Hả? Cho nên từ đó trở đi thì ông không giết mấy con vật nữa. Và sau ông lớn thì ông suy nghĩ, ông nhà văn mà suy nghĩ, rồi ông đọc sách ông coi, thì ông chấp nhận cái đạo Phật. Thì hồi nhỏ mình phạm nhiều cái. Thực sự ra mình vào tuổi nhỏ nó ngây ngô thì có thể là mình không có tội, nhưng mà cái làm ác á, cái gốc của làm ác nó không có ngây ngô, nó nằm sẵn ở trong mình. Lớn nhỏ gì đi chăng nữa, nó cũng phát, cái việc ác nó cũng phát sinh từ những cái gốc đó, những gốc tham sân si chấp ngã đó. Cho nên vì thế đó, mình phải có một cái nguyện là ngay từ nhỏ mình cũng phải biết, có sinh là con người mình cũng phải biết là không có sát sinh, nhất định không có sát sinh, không có thích cái chuyện mà hành hạ các con vật, cũng có thích đem các con vật ra làm trò chơi cho mình. Thì mình phải phát nguyện với mình như vậy. Còn thôi, nhiều khi mình bị cái giai đoạn mà trước khi gặp đạo Phật, cái giai đoạn đó là làm nhiều cái trò ác lắm. Nhất là xung quanh mình người ta cũng chẳng ai mà vô minh, người ta chẳng biết gì hết, nó xúi nhau. Cho nên mình phải có một cái sức mạnh, bạn bè nó xúi nhau nữa, có một cái sức mạnh giết vật một cái cách dễ dàng. Nên như vậy là đã không giải thoát khỏi luân hồi sinh tử thì mình phải tái sinh trong cái luân hồi. Mà luân hồi nó có 5 con đường để đi như vậy. Cho nên trước hết đó, mình mà chưa giải thoát đó, thì phải sinh, phải nguyện sinh là trời người. Mà sinh làm con người ấy, thì nó vẫn còn những cái khổ, nhưng mà nó có cái lợi ghê lắm để mình tu tập, mình phát triển. Sinh cõi trời thì được cái sướng, nhưng mà sau đó thì mình bị thất lợi. Cho nên mình có nguyện sinh cõi trời thì mình cũng nguyện là hết cõi trời thì phải sinh cõi con người để làm thiện tiếp. Chứ đừng có để mà từ cõi trời mà nó rớt cái đục xuống cái tam ác đạo. Cho nên vì vậy là mình phải nghe trong kinh Phật này nói cho nó rõ ràng những cái điểm đó, mà tin tưởng là cái nhân quả của mình mới phát nguyện. Thì rồi khi mình sinh làm loài người thì mình cũng kinh nghiệm, mình cũng biết con người nó có những cái khuyết điểm ở chỗ nào. Con người là một cái lợi điểm là nó có thể nó biết thiện, biết ác, nó chứng kiến, nó biết tư duy. Cái tâm tư duy của con người mà nó chịu tư duy thì nó vào sâu, nó lên cao. Cho nên mình mới cần phải gặp thiện tri thức. Và mình muốn là ngay từ nhỏ mình phải có một cái lực nó mạnh mẽ ở trong cái con đường thiện. Dù có ở cái xóm bạn bè nghịch ngợm mà nó làm ác thế nào cũng dứt khoát là không. Phải có một cái năng lực như vậy chống lại cái bản ác mà từ nhỏ nó si mê rồi. Mình phải thấy là tâm thức của mình rất quý, cho nên mình phải phát triển cái chỗ quý của nó, là cái trí huệ của nó, để phát triển đến mức cùng cực. tóm lại mình tiếp tục, mình sẽ tiếp tục nghe. Thì mình thấy những câu chuyện pháp cú nói lên rất nhiều cái nhân quả, lên rất nhiều cái nhân quả để cho mình nhận xét, nhận được. Trong thời Đức Phật, Đức Phật nói này, thì một khi mình theo cái pháp Đại Thừa, thì pháp Đại Thừa là một cái pháp mình phải thực hành. Không có Phật, nếu mình là đệ tử sát với Phật đó, thì bao giờ mình cũng là thanh văn hết. Còn khi mình là Bồ Tát đó, thì mình phải có một cái thực hành với chúng sinh. Mà khác với độc giác Phật, độc giác Phật là không có Phật nhưng mà có cái vốn liếng của đạo để tự chứng đạo. Còn Bồ Tát thì là không phải là bỏ chúng sinh để chứng đạo, Bồ Tát là nguyện sống với chúng sinh. Cho nên Bồ Tát là quả thực là Bồ Tát nào mà không có trí huệ, mà không có gì mà dám nguyện là cũng thuộc loại điếc không sợ súng, cỡ đệ nhất, tối đệ nhất, tối đệ nhất điếc. Vào trong cảnh giới của chúng sinh là tạo nghiệp, mà xung quanh mình ai cũng xúi mình tạo nghiệp hết, mình biết là nó như vậy. Cho nên vì vậy là mình biết rằng là muốn hành cái Bồ Tát đạo mình phải học cái trí huệ, rồi mình phải tạo công đức kết duyên với Tam Bảo là vậy. Nhưng mà trong trong cái con đường của mình đi, lắm lúc mình có nản, mình có tìm về với Đức Phật, thì lắm lúc Đức Phật cũng sẽ thuyết giảng cho mình, xong rồi Đức Phật bảo thôi bây giờ ông lại lên đường đi, ông còn duyên, cái duyên của ông là Bồ Tát đạo, nó không có phải là cứ ở gần bên Đức Phật như là thanh văn, và không phải là để ông phải giải thoát ngay trong đời này như các thanh văn. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ này. Vì thế đó, Phật cho mình cái gì đây? Khi mà Phật mà đưa mình ra trận mà Phật không có một cái gì trợ giúp sao? Cho nên Phật mới nói lên tất cả những cái năng lực bổn nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát, và nó gom lại ở trong cái kinh điển của Đại Thừa, giữ lại hết trong đó. Cho nên khi mình theo Đại Thừa Bồ Tát Đạo ấy, thì mình vào cảnh giới chúng sinh, cảnh giới tạo nghiệp, thì khéo mấy khéo mình cũng sẽ mắc vào những cái nghiệp này nghiệp kia, mình có thể rớt vào tam ác đạo. Thì một khi mà mình nương tựa vào cái bổn nguyện lực của Phật với Bồ Tát đó, thì mình có thể được cứu độ mau lẹ, vi diệu vô cùng. Tất cả những cái nghiệp mà Đức Phật nói ở đây, có lên rừng xuống biển vào trong hang núi cũng không tránh khỏi cái quả báo đó. Thì cái năng lực tại này là Đức Phật nói cho thanh văn, khi nói kinh điển Đại Thừa là tất cả năng lực thần chú, năng lực kinh điển và năng lực Phật danh hiệu đều có thể cứu mình khỏi những cái ác nghiệp đó. Vì là lý do tại sao Đức Phật không nói ở đây, lý do tại sao Đức Phật nói ở Đại Thừa, Đức Phật không nói chỗ này, mà ở trong Đại Thừa sao Phật không nói các cái nhân quả như vậy, quyết liệt như vậy? Bởi vì cái con đường thanh văn là cái con đường đó, nó phải thoát ra khỏi cái sinh tử luân hồi. Cho nên con đường của thanh văn là con đường phải thấy cái nhân quả đó, nó quyết liệt. Cái mục tiêu của thanh văn viên giác đó là thoát ra luân hồi, đắc niết bàn, cắt đứt tất cả những cái liên hệ đó, thì phải thấy tất cả những cái nhân quả của nó đã ở trong đó thì phải chịu, và phải thấy thì thấy sợ như vậy thì mới dứt khoát là phải thoát. Còn bây giờ cái con đường của Bồ Tát là nguyện không thoát, nguyện không bỏ vào trong đó mà không có cái gì đỡ hết, Thì cái này không phải là đem con bỏ chợ đâu, à, đem con mà bỏ vào trước cái ống cà đông ấy đó. Mình biết là nó như vậy, cho nên mình phải biết rằng là nên lúc đó Đức Phật mới nói cái chỗ mình nương tựa của con đường của Trát Đạo ấy, đối với cái nhân quả kinh khủng của luân hồi này, nó chính là cái những cái năng lực bổn nguyện cứu độ của Phật với Bồ Tát qua kinh điển Đại Thừa và qua những danh hiệu. Cho nên cái hành giả của Đại Thừa phải nương vào đó thật mạnh, nương thật mạnh, thật chắc, phải tin những cái năng lực của Phật. Cho nên cái trí huệ của Đại Thừa cũng mở ra để cho mình thấy cái năng lực của Phật là có thật. Trái lại cái luân hồi sinh tử nó là huyễn ảo. Cho nên mình có thấy con đường như vậy thì mình mới có một cái trợ lực mạnh vững chắc để mình vào sinh tử luân hồi hành Bồ Tát Đạo được chứ. Vì vậy hai con đường nó khác nhau, hai căn tính nó khác nhau. Một căn tính là muốn thoát liền, muốn thoát liền mà lại còn thấy thích cái này thích cái kia, Đức Phật mà coi chừng cái nhân này nghe, coi chừng cái nhân kia, ông mà còn dính là chết ông á, không chạy đâu ra khỏi nó hết á. Cho nên Đức Phật vì mình muốn giải thoát hoàn toàn, cho nên Đức Phật phải nói cái pháp nó như vậy. Mà còn đây ấy, là mình muốn vào để lợi ích, muốn đi theo con đường thành Phật, thì Phật sẽ nói ra những cái trợ lực cho mình, những cái chỗ mà mình cần thiết phải nương tựa, những cái như là cẩm nang hồi xưa đó, mỗi lần nguy hiểm cái mở ra coi. ông sư phụ bao giờ cũng đưa, bao giờ mà cái lúc nguy hiểm mới mở ra coi. Đó. Biết nhưng mà giờ đó mình biết là vậy đó, là những cái lực năng lực của Phật Bồ Tát nó được phát triển, nó được hiện ra và nó được tin tưởng, nó được nương tựa ở trong cái pháp của Đại Thừa. Vậy mình muốn theo con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo đó, thì bắt buộc mình phải nương tựa vào đó. Anh Di Đà Phật.
Nguyện đem con.